SBS Việt ngữ.
Một ngân khoảng 5 tỷ đô la để bảo vệ nông gia Úc chống lại nạn hạn hán thời gian tới sẽ là trọng tâm trong kế hoạch của chính phủ liên bang nhằm giải quyết tình trạng thời tiết khô cằn trong thập kỷ tới. Quỹ hạn hán trong tương lai nhằm giúp các nhà sản xuất, các tổ chức phi chính phủ và các cộng đồng chuẩn bị và ứng phó với tác động của hạn hán. Nội dung ngân quỹ này được thảo luận tại một hội nghị thượng đỉnh hạn hán quốc gia ở Canberra vào thứ Sáu hôm nay. Thủ hiến Tasmania Will Hodgman nói rằng cần nhiều tiền để giúp đỡ cho người dân. Phó Thủ tướng Michael McCormack nói rằng quỹ này là rất cần thiết. Tuy nhiên, Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk mô tả rằng bắt đầu vào năm 2020 là thời điểm không thỏa đáng. Thủ tướng Scott Morrison đã nói với đài SBS rằng ngân khoản này sẽ nhận được khoản viện trợ gần 4 tỷ đô la, sau đó tăng dần cho đến năm 2028.
The drought future drought fund starts at $3.9 billion. It assigns capital.
Quỹ hạn hán tương lai bắt đầu từ 3,9 tỷ đô la. Nó chuyển nhượng vốn nằm trong một ngân khoản khác có sẵn trước đó vào quỹ này cho mục đích cứu trợ hạn hán. Ngân khoản này sẽ tăng dần lên đến 5 tỷ đô la và mỗi năm chúng ta có thể rút ra khoảng 100 triệu đô la thu được từ quỹ này để hỗ trợ cho các dự án chống hạn hán, dự án phục hồi hạn hán, dự án nước và những thứ tương tự, giúp tăng khả năng đối phó với hạn hán trong tương lai.
Đây là một phản hồi với các vùng của Tây Úc, Nam Úc, New South Wales và Victoria, những nơi trải qua lượng mưa dưới mức trung bình trong năm nay. Chính phủ New South Wales cho biết khoảng 98% tiểu bang đó đang bị hạn hán, với 10% đang hứng chịu hạn hán dữ dội. Người nông dân chỉ đang tìm kiếm một sự viện trợ tăng cường và chính phủ liên bang đang cố gắng để làm điều đó.
Chúng tôi bảo đảm với người dân Úc ở các khu vực nông thôn rằng chính phủ đang lập kế hoạch chuẩn bị cho hạn hán trong tương lai và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ cho họ sự tự tin để lên kế hoạch cũng như các khoản đầu tư của mình. Chúng tôi đang làm những việc của chính phủ và tôi nghĩ những việc đó sẽ hỗ trợ cho họ.
Liên minh vừa bổ nhiệm cựu lãnh đạo quốc gia Barnaby Joyce làm đặc sứ hạn hán. Thiếu tướng Stephen Day cũng được chọn làm điều phối viên hạn hán của quốc gia. Ứng phó với nạn hạn hán là trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ trong một cuộc phỏng vấn mở rộng với đài SBS. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn này cũng đến trong bối cảnh các lời kêu gọi tăng cường về vấn đề trẻ em tại trung tâm tạm giữ người tạm trú của Úc ngoài khơi ở đảo Nauru và cũng như là dân biểu đảng tự do bà Julia Banks công khai tham dự lời kêu gọi này. Cứ trong 4 đứa trẻ thì có một em được cho là tự sát. Trong một thông điệp rõ ràng với đảng lao động, với những dân biểu trong Thượng viện và các nghị sĩ trong chính đảng của mình, ông Morrison đã củng cố lập trường phản đối các đề xuất di chuyển trẻ em ra khỏi đảo.
You don't negotiate your borders. You don't do that. I mean, you don't get to negotiate with people smugglers.
Quý vị không thể thương lượng biên giới của mình. Quý vị không thể làm điều đó. Ý tôi là, quý vị không thể đi đàm phán với những tên buôn lậu. Quý vị phải có những chính sách thật rõ ràng, và đó là những vấn đề thường xảy ra ở nơi này. Họ không hiểu rằng những vấn đề này được xử lý trong những điều kiện tuyệt đối.
Khi được hỏi, chính phủ đang làm việc cực lực để làm điều đó. Ông nói, chính phủ cũng đang nỗ lực trong mối quan hệ giữa Úc với Trung Quốc và các nước láng giềng gần Úc ở Thái Bình Dương. Úc đang triển khai thêm nhiều tàu chiến đến biển Nam Trung Hoa và làm việc tại các căn cứ quân sự trên khắp Thái Bình Dương vì họ đang đối mặt với quyền lực ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Morrison cũng đã vạch ra quan điểm của mình về liên minh với Trung Quốc.
Chúng tôi sẽ làm việc một cách rõ ràng và theo hướng xây dựng với Trung Quốc như cách mà chúng tôi luôn làm. Họ là đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta và sẽ tiếp tục như vậy. Và tương lai của cả hai nước gắn bó chặt chẽ với nhau trong hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng của tất cả người dân của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào những mối quan hệ hữu hảo đó.
Các vấn đề thảo luận ngoài lề khác bao gồm vụ người sáng lập WikiLeaks của Úc, Julian Assange, đã ở tại Đại sứ quán Ecuador ở London trong hơn 6 năm qua, nhưng vẫn phải đối mặt với những khó khăn ngày càng gia tăng. Thủ tướng nói rằng không có ưu tiên nào đối với những thứ mà ông Assange đã làm.
Người Úc có thể luôn mong đợi để nhận được sự hỗ trợ mà công dân Úc luôn được có. Thế nhưng mọi người cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình khi họ ở nước ngoài. Chúng tôi lúc nào cũng giải quyết với những chuyện này với vai trò là thành viên của Quốc hội. Thường thì chúng tôi tìm thấy những người Úc ở nước ngoài khi họ gặp khó khăn. Thế nhưng người Úc cũng không thể an toàn trước những luật pháp của quốc gia mà họ đến, và họ phải tôn trọng luật pháp của những nơi đó.
Và sau 2 tháng trở thành thủ tướng, Scott Morrison nói rằng ông không hề hối tiếc về những hỗn loạn xảy ra trong chính trường Úc đã đưa ông đến với vị trí lãnh đạo ngày hôm nay. Các câu hỏi vì sao đảng tự do lật đổ cựu thủ tướng Malcolm Turnbull vẫn còn bỏ ngỏ, và đảng tự do sau khi mất đi vị trí của ông Turnbull đã phải chịu cú sốc lớn nhất trong lịch sử khi kết quả của cuộc bầu cử Wentworth vừa qua đã đẩy họ vào tình thế bất lợi. Nhưng ông Morrison nói rằng ông đã làm những điều ông nghĩ là phù hợp trong hoàn cảnh.
Các nhà lãnh đạo luôn bước lên, bất kể hoàn cảnh nào, và vai trò lãnh đạo đòi hỏi quý vị phải làm như vậy mà không có sự bảo đảm nào về tương lai.
Thủ tướng nói ông không có kế hoạch trở thành một trong những nhà lãnh đạo phục vụ ngắn hạn nhất của nước Úc khi liên minh đang nhắm vào cuộc bầu cử liên bang tiếp theo vào tháng 5.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.